Nhưng mà nếu bây giờ đi vào dịch bệnh rồi thì sao quý vị? Anh trai là số 1. Mà quý vị đang chọn con đường số 1 rồi còn muốn gì nữa đây? Thấy chưa? Đó. Thành ra quý vị nghe là thấy không? Cái chuyện tu hành của chúng ta đâu có cầu số 1 hay số 2. Nhưng mà tự khắc nó sẽ đến. Cái gì thanh tịnh thì nó thanh tịnh thôi à. Cái gì nó hợp lý thì nó hợp lý thôi. Mà thì hãy làm đúng với cái lời Đức Phật là một cái bậc giác ngộ hoàn toàn. Ngài đã nhắc nhở, nghĩa là các vị tỳ kheo cách đây 2500 năm. Mà khi chúng tôi có cái dịp đọc tới những cái đoạn đó, chúng tôi còn chưa đủ niềm tin nữa mà. Nhưng mà quả thật cho tới ngày hôm nay thì tin không tin gì, tự cái nền khoa học, tự cái nền y học cũng đã chứng minh cho lời Phật dạy là sáng tỏ. Cho nên xin thưa với quý vị, nếu như người ta nói rằng khoa học càng tiến thì tôn giáo càng lùi, nhưng mà đối với đạo Phật thì khác. Khoa học càng tiến thì đạo Phật càng sáng tỏ. Điều đó là rõ ràng, ngày hôm nay đã chứng tỏ như vậy. Thì đến đây chúng tôi xin thưa cùng toàn thể với đại chúng, với cái con ngạ quỷ mà chúng ta thấy vừa đưa cơm tới quá thành than lửa đó, không phải là tại chén cơm đâu, mà tại vì cái quả báo ở trong này, cái nghiệp thức của chúng ta, ta thấy nó thành than lửa. Và cũng giống như nghĩa là miếng tàu hũ đối với người khác thì ăn rất ngon lành, mà ta thấy thì ta kỵ, nhưng mà nghe tới dịch cúng gà thì hết kỵ. Thành ra như vậy thì bây giờ ăn được rồi, đâu phải tại miếng tàu hũ nữa, đúng chưa quý vị? Là đó là tại vì nơi chính bản thân mình. Như vậy thì qua ba loài ngạ quỷ mà chúng tôi vừa kể với quý vị, cái sức từ bi của Đức Phật đều giúp cho họ nghĩa là đem tới nghĩa là cái cứu khổ ban vui. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Thì như vậy giúp cho ba loài này đều chấm dứt được cái đời sống ngạ quỷ, không còn bị ngăn ngại. Thì đó, xin thưa nhất cùng toàn thể đại chúng, quý vị nghiệm kỹ lại. Những cái này nếu xuất hiện trong tâm của chúng ta thì chúng ta sống bằng một cái tâm lượng ích kỷ hẹp hòi, là không có thông cảm với cái cộng đồng của mình, với những người xung quanh. Nhưng mà khi những cái này nó vắng mặt một cái thì lòng từ bi của quý vị tràn trề, phải chưa? Đó, thì như vậy mong rằng hôm nay trong bài học này xong rồi thì quý vị ứng dụng, nghĩa là trong cái đời sống sau, nghĩa là không có những con ngạ quỷ này xuất hiện trong tâm niệm, lòng từ bi của quý vị nó sẽ tràn trề. Mà tràn trề như vậy thì hạnh phúc biết mấy. Đời sống này chúng ta đau khổ phiền não cũng chỉ vì vắng mặt từ bi mà thôi. Hôm nay kính chúc toàn thể quý vị sống trong đạo từ bi thì phải biết ứng dụng từ bi trong cuộc sống này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây xin mời toàn thể đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 năm Giáp Thân, dương lịch là ngày 22 tháng 2 năm 2004. Thì chúng ta lại cùng nhau có duyên lành tu tập trong ngày sinh hoạt của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Chiều nay chúng tôi xin được phép tiếp tục cùng trao đổi với toàn thể đại chúng đề tài chúng ta đang còn nghiên cứu, đang học hỏi dang dở, đó là biết ăn thì biết đạo, tức là chúng ta nghiên cứu về cái nghi thức thọ trai buổi giữa trưa đó, chúng ta thọ trai nó có những cái ý nghĩa gì. Thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong qua cái phần cúng dường, thì buổi học trước chúng ta đang học tới cái phần xuất sanh. Xuất theo sanh thì chúng tôi đã giải nghĩa cho quý vị rõ, chữ xuất có nghĩa là cho ra, sanh là sự sống. Thì tại sao ở cái phần 2 này được gọi là cho ra sự sống? Là bởi vì nó có cái duyên cớ mà như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn còn ở trong thời gian giáo hóa đó, thì Ngài không những giáo hóa khỏi trời người, mà Ngài còn độ cho những cái loài, nghĩa là súc sanh, rồi ngạ quỷ, tức là quỷ thần, thì Ngài đều có độ cho những cái cảnh giới này. Và khi độ cho những cái cảnh giới này á, thì vốn dĩ những cảnh giới này còn rất là hung ác, có những cái cảnh giới là còn lấy cái sát sanh làm cái mạng sống, tức là cái sự sinh sống của mình là do cái chỗ sát sanh. Thành ra khi mà các cái loài này đã quy y với Tam Bảo rồi thì không còn giữ cái giới không sát sanh, cho nên buộc lòng là phải tìm một cái hướng khác để cho các loài này sống. Thì do lòng từ của Đức Thế Tôn cho nên Ngài đã trong mỗi một buổi ăn Ngài đều trích ra một phần để dành, nghĩa là bố thí cho những loài này. Và kế tiếp là Ngài căn dặn các hàng tỳ kheo là sau này bất cứ, nghĩa là ở nơi nào khi mà có thọ thực á, đến giờ thọ thực á, thì phải chừa ra một ít để bố thí cho những cái loài này. Thì giờ như quý vị thấy qua cái bài mà chúng ta nghiên cứu, tức là cái bài kệ mà ở trong cái phần xuất sanh này đó, thì chúng ta thấy là nó nặng về cái phần pháp thực nhiều, chứ còn thật ra về cái phần đoạn thực, tức là nếu đem cái thực phẩm ra để mà làm cái công việc bố thí á, thì chỉ cần có 7 hạt thôi, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì nó ẩn chứa ở trong này rất là sâu. Tí nữa rồi từ từ chúng ta sẽ cùng là trao đổi tìm hiểu thì sẽ được rõ ra ở trong cái bài kệ đó. Thì lần trước chúng ta đã học xong 2 câu đầu trong bài kệ đó, thì vừa học xong cái ý nghĩa của cái nghi thức xuất sanh, rồi kế nữa là chúng ta đã học xong 2 câu kệ. Quý vị còn nhớ không? Câu đầu là gì? Câu đầu là pháp lực chẳng nghĩ lường nè. Câu thứ hai là từ bi không không chướng ngại. Đó. Thì hôm nay trước khi học tới câu thứ 3, chúng tôi xin được phép ôn lại một chút. Vì 2 câu này nó có một cái tầm ý nghĩa rất là quan trọng, mà khi ở câu thứ 3, câu thứ 4 chúng ta giải ra được rồi thì mình mới thấy rõ cái giá trị của 2 câu trên. Thành ra xin nhắc lại để cho quý vị nương theo cái bài kệ. Thì chúng ta chỉ nghĩ rằng pháp lực chẳng nghĩ lường, có nghĩa là cái sức của pháp á, thì mình khó có thể mà tư duy nghĩ lường tới, không thể nào dùng lời mà bàn luận, cũng không thể nào dùng cái ý nghĩ của mình để mà suy tư, nghĩa là để mà đo lường nó được, không có thể nào tính đếm được. Vì như quý vị cũng đã từng là có những cái cảm nhận khi mà mình có được cái chỗ ngộ á, ví dụ mình nghe một cái bài pháp hoặc giả là đọc một cái quyển sách hoặc đoạn kinh, nhưng mà nó phù hợp với cái tâm trạng của mình, hay là nó soi sáng cho mình một cái gì đó, thì tự nhiên là quý vị thấy không, cả trong cái con người của mình, kể cả thân tâm chúng ta đều có một sự rúng động vô cùng. Có người thì nước mắt trào dâng không kềm chế được, mà có người thì thôi nở nụ cười, nghĩa là cười một mình vậy thôi mà cũng cười nữa. Và là bởi vì lúc bây giờ mình sung sướng quá đi, sung sướng quá mình không kềm chế được nữa. Cái mà lâu nay chúng ta mịt mịt mờ mờ, mình sống ở trong cái mê lầm rồi mình gây biết bao nhiêu phiền não khổ đau, hôm nay sáng tỏ ra rồi, thành ra không có còn cái chỗ nào vui mừng cho xiết nữa. Chính vì vậy mà ngay lúc bây giờ, nghĩa là chúng ta thể hiện bằng cái chỗ là nước mắt, nghĩa là trào dâng, hoặc giả là mình nở một cái nụ cười, mà nụ cười đó khó có thể mà ngăn dừng được. Mình nghĩa là thấy một cái ý nghĩa gì đó qua cái bài kinh mà mình vừa đọc đến, hoặc giả là khi quý vị nghe băng có đoạn nào đó, nghe hòa thượng giảng tới một đoạn cái thấm thía đi, nghĩa là chúng ta nghĩa là sáng tỏ được, thì mình rất là hoan hỷ vui mừng vô cùng. Thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi, quý vị thấy cái đó chưa phải là cái toàn bộ, phải không nào? Chỉ là một phần thôi, làm sáng tỏ ở nơi quý vị một chút nào đó thôi, mà quý vị còn có được, nghĩa là những cái cảm giác mà sâu lắng như vậy, hoặc giả là chúng ta xúc động đến cái mức như vậy, thì huống hồ gì khi quý vị có thể nghĩa là thấy rõ được toàn bộ cái sự việc đó. Thành ra ngày xưa các vị thiền sư khi ngộ rồi, các ngài có những cái hành vi rất là kỳ đặc, rồi chúng ta nhiều khi mình không hiểu nổi, cái mình nói không biết lúc bây giờ các ngài sao kỳ quá. Chứ còn nếu mình có rơi vào trường hợp đó thì chắc không biết mình có kiềm chế nổi hay không nữa. Nhưng mà ở đây nói tới cái sức pháp mà chẳng nghĩ lường, là bởi vì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể nghi nghĩa là, hoặc giả là mình có thể mình ngờ nó được, không bao giờ quý vị có thể đoán lường nó được đâu. Khi mà nó bùng vỡ cái sự giác ngộ đó rồi thì nó thay đổi cả, nghĩa là một trời một vực vậy. Giống như là cái trường hợp, nghĩa là tuy rằng ở trong một cái phòng, khi không có ánh sáng lọt vào thì đêm tối, nghĩa là nó tối ôm ở trong đó, chúng ta không thấy được cái gì ở trong đó cả. Nhưng mà dù là 5 năm, 10 năm hay cả nghĩa là 100 năm, 1000 năm đi nữa, Nhưng mà một tia sáng lọt vô rồi á, thì trong phòng có cái gì là chúng ta có thấy không? Lập tức chúng ta thấy rõ hết. Mặc dù nó đã tối đi cả ngàn năm rồi, phải không nào? Bóng tối đã trùm ở trong đó cả ngàn năm rồi, không ai biết có cái gì trong đó hết. Nhưng mà một tia sáng thôi lọt vào trong đó thì tự nhiên bóng tối tan biến liền. Đó, như vậy thì cái hình ảnh này rất là rõ ràng. Quý vị thấy nơi nào mà bóng tối là dày đặc như vậy, ta lấy mắt không còn nhìn thấy gì được nữa. Nhưng mà bật ngọn đèn lên thôi thì lập tức là bóng tối không biết đi đâu. Đó, bóng tối bị tan biến liền. Và còn lại cái gì đó dưới ánh sáng soi rọi thì quý vị thấy rõ hết. À, thì tại sao chúng ta không nghĩ tới cái sức giác ngộ của chúng ta cũng y như vậy? À, có những cái lúc quý vị đêm dài tâm tối, nghe là do cái chỗ nghe là mình ngộ nhận, mình chạy theo tham sân si, rồi cái là chúng ta cứ sống mãi như vậy, miệt mài biết bao nhiêu là buồn phiền khổ đau mà mình cũng chấp nhận, mình cứ miệt mài trong đó cho tới lúc nghe là có cơ hội nào đó chúng ta tỉnh ngộ ra rồi. Thì khi tỉnh ngộ một cái rồi đó, thì quý vị thấy coi bao nhiêu cái lầm lẫn rất là lâu dài đó, bỗng chốc thôi, chỉ một chốc xíu đó thôi mà quý vị đã bừng ngộ lên liền, sáng tỏ. Thì khi sáng tỏ rồi thì cái nỗi sung sướng không thể nào kể được. Mà lúc đó làm sao chúng ta có thể lấy cái gì để gọi là nghĩa là đo lường nó được. Người ta thì ví dụ người ta dốt á, người ta phải đi học từng ngày rồi mới hết cái dốt, phải không? Còn cái chỗ mình tối mò đó, nhưng mà nó chiếu vô được rồi á, nó tỉnh lên được một cái rồi thì quý vị không, tích tắc đổi qua liền. À, chính vì vậy mà ở trong nhà Phật nhiều khi chúng ta thấy những cái mẫu chuyện mới ngày trước đó thì mặt dạ so, mà tích tắc thôi thì đã trở thành cái là mặt Bồ Tát rồi. Là bởi vì cái tâm địa của chúng ta nó vừa đổi một cái, nó sáng tỏ lên rồi thì quý vị đã thấy rõ. Chính đó, đó pháp lực, nghĩa là cái sức của pháp không thể nghĩ lường, là ý nghĩa chỗ đó. Chúng ta không thể nào nghĩa là ngờ được. Thì chúng tôi tin rằng một lát nữa đây chúng ta học tới câu 3, câu 4 thì quý vị mới thấy cái chỗ không ngờ này nó lớn tới cỡ nào ha. Rồi lòng từ bi thì không có ngăn ngại. Là như quý vị thấy cái cảnh giới mà thiếu vắng từ bi thì chính là cái cảnh giới của ngạ quỷ. Mà nhiều khi mình chỉ nhớ tới hình ảnh của ngạ quỷ, thành ra mình nghĩ rằng chừng nào tôi xuống tới cái cảnh giới đó đó thì mới không có lòng từ bi. Chứ thực tế nhiều khi trong đời sống của con người của chúng ta nè, nhưng mà khi tình thương mà nó vắng mặt rồi á, thì người đối xử với người cũng tệ không thua gì con ngạ quỷ đâu. À, quý vị nhìn lại coi, nếu mà chúng ta không có tình thương hiện diện ở trong cái cõi đời này, trong cuộc sống này, thì chúng ta cũng đối xử nghĩa là không khác gì với những cái tâm niệm như loài ngạ quỷ. Bởi vì lúc bấy giờ chúng ta chỉ biết có một mình thôi, với bao nhiêu cái sự ích kỷ hẹp hòi, lòng tham vọng vô đáy của mình khát khao đủ thứ hết, thì thành ra mình bắt mọi người đều phải trâu về, tức là phục vụ cung phụng cho mình. Rồi mà như vậy thì quý vị đâu có còn ngại bất cứ một cái lỗi lầm nào nữa. Thì lúc bây giờ trong đời sống như vậy thì quý vị thấy đâu có còn cái gì là vui sướng đâu, hạnh phúc ở đâu, chứ còn đó chỉ là cái khổ đau. Nếu khi lòng tham của con người dâng cao tới cái mức độ đó, sống bằng những cái tâm niệm ích kỷ hẹp hòi. Như vậy ở lần trước chúng ta đã học kỹ có 3 loài ngạ quỷ mà khiến cho nghĩa là nó không có thể ăn uống được. Cái thứ nhất là ngoài ngăn, khi nó thấy tới những cái gì thức ăn đem tới thì tự nhiên nó quá gì, đó là nó thành máu mủ, nó thấy nó ngăn ngại từ những cái đó, nó không có dùng được. Tức là do cái thức ăn bị biến hóa ra thành cái gì đó mà nó không có thể nào thọ dụng được. Rồi tới cái phần thứ hai là cái loại ngạ quỷ mà bị ở trong ngăn. Trong ngăn là cái gì? Cái cổ của nó nhỏ xíu à, cái miệng nó chút xíu thôi, mà cái bụng nó thì lớn, thành ra nó muốn nuốt cái miếng nào thì miếng cho tật to, nhưng mà nuốt không vô, tại vì cái miệng thì nhỏ. Đó, thì ta chỉ nghe, ta chỉ biết cái cảnh giới ngạ quỷ có những cái hình ảnh đó, nhưng mà kiểm lại thì nhiều khi mình cũng không thua gì, phải không nào? Bởi vì cái lòng tham của chúng ta mà khi nó khởi lên rồi thì đố quý vị mà có thể đo nó được tới đâu. Rồi nó muốn thì nó muốn đủ thứ hết, nhưng mà cái khả năng thì có thể nuốt vô được không? Làm sao chúng ta có thể tạo tác để mà nhận những cái đó vào để cho thỏa mãn cái lòng tham của mình được? Thành ra cái hình ảnh con ngạ quỷ, nếu quý vị khéo vận dụng chút xíu thì mình sẽ soi lại nơi chính tâm địa của mình, tức là bản tâm của chúng ta. Có những cái lúc chúng ta bị lòng tham thúc đẩy thì cũng không khác gì như vậy. Rồi kế tới nghĩa là tới một cái loại ngạ quỷ chẳng có bị ngăn gì cả, tức là ngoài không ngăn, trong không ngăn, không có bị ngăn gì hết mà nó cũng không ăn được. Là chính đó là cái loài ngạ quỷ mà thân mẫu của Đức Mục Kiền Liên đã là sinh vào cái cảnh giới đó. Vừa thấy cơm đã hóa thành than lửa rồi. thì cái hóa thành than lửa đó là từ đâu? Là do từ cái nghiệp báo của mình. Chứ thật ra thì với cái đó, người khác không có nghiệp báo đó, người ta vẫn thọ dụng được. Quý vị nhớ vậy nào. Bằng chứng là đừng nói chi xa, ở trong cái lời cảnh giới của ngạ quỷ, mà ngay cảnh giới loài người, ta thấy có những cái món thức ăn người khác ăn rất ngon lành, nhưng mà tại sao có người thì lại kỵ, có người ăn không được, mà thậm chí đem cái đó lên còn nổi sân nữa. Quý vị có đồng ý không? Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, chỉ cần lấy trái sầu riêng thôi, có người ngửi tới mùi sầu riêng thì thôi, nước miếng nước dãi nó chảy ra. Nhưng mà có người mà đưa tới một cái là sân lên, trời đất ơi, được, mình chạy không kịp. Thế thì tại sao người ăn được mà người không ăn được? Có phải tại cái gai sầu riêng nó đâm mình không? Dạ thưa, đâu có đâu. Chỉ cần cái mùi không là đã chịu không nổi rồi, chứ đợi gì tới cái gai sầu riêng. Như vậy thì quý vị hiểu tại sao con ngạ quỷ mà nó thấy chén cơm. Mình thì mình thấy chén cơm, bởi vì chén cơm đó là chén cơm của Đức Mục Kiền Liên đã xin được mà, đã nghĩa là thất thực đem về để dâng cho mẹ. Thế mà mẹ vừa nhìn thấy thôi thì nó đã quá thành than lửa rồi. Đó là do từ cái nghiệp báo của mình. Tức là những cái gì chất chứa trong lòng chúng ta thành một cái thói quen, ta không chịu cái thứ đó thì là ta không bao giờ thọ dụng được. Mà ở trong cái bát cơm đó, nếu quý vị tìm hiểu thêm một chút, nó sẽ có cái ý nghĩa bát cơm của ngài Mục Kiền Liên đó là bát cơm gọi là bát cơm lục lục hòa. Mà đối với loài ngạ quỷ thì nó đâu có chịu, nó là ích kỷ hẹp hòi bỏn sẻn, mà làm sao mà nó có cái hòa nào trong đó được. Thành ra nó nhìn là nó không thấy cơm mà nó thấy gì, nó thấy than, thấy lửa không đó. Thì quý vị hiểu được như vậy, ở trong cảnh giới loài người của chúng ta cũng có nhiều trường hợp, cũng đâu có thua gì như vậy. Cũng đồng thời nghĩa là một cái món đó, cũng đồng thời một cái vật đó, nhưng mà có người thì ưa, có người chịu thọ dụng được, mà có người thì lại sợ sệt vô cùng, ghét cay ghét đắng. Thành ra hiểu như vậy thì chúng ta mới biết đây không phải là đổ lỗi cho cái món thức ăn đó hay là cho cái cảnh vật đó, mà chính là do cái nghiệp báo của mình. Bây giờ chúng tôi xin phép đi đến câu thứ ba. Câu thứ ba là gì quý vị? Bảy hạt khắp mười phương. Là mình nghe cái này cái mình nhớ tới cái thần thông biến hóa liền, phải không quý vị? Bởi vì như quý vị đã thấy trong cái giờ thọ trai, cái vị chủ trai đó là tới lúc mà làm cái lễ, làm cái nghi mà xuất sanh này đó, thì gấp bảy hạt cơm để vào một cái chung nước, rồi quán tưởng xong rồi là mới đưa cho thị giả đi tống thực. Thì khi đại chúng thấy cái hành vi này thì quý vị chỉ nghĩ rằng cái đó là cái chuyện của ông thầy chủ trai, tức là cái người mà chủ trai ngày hôm đó làm thôi. Chứ thật sự Phật dạy là bất cứ người tu hành nào cũng phải biết cái này và cũng phải thực hành cái này. Như vậy thì sau này nếu mà khi quý vị ở nhà mà có tinh tấn tu hành, tức là quý vị đúng ngọ thời, quý vị tự nghĩa là thọ trai theo cái nghi thức quá đường đó, thì bản thân quý vị cũng phải làm cái này. Nhớ giờ cũng gấp 7 hạt cơm để trong một cái chén nước như vậy, rồi nghĩa là thầm quán tưởng để mà chúng ta bố thí cho các cái loài. Đó là quý vị đã nghe lời Đức Phật căn dặn khi xưa ngài đã nuôi nấng, có nghĩa là giáo hóa các cái loài khó dạy này xong rồi, mà ngài còn nuôi dưỡng và căn dặn các vị tỳ kheo phải làm cái việc này. Và ngài còn dặn dò rất là kỹ, nếu là các vị tỳ kheo mà không làm cái hạnh nguyện này, tức là không thí thực á, khi thọ thực mà không thí thực á, là chưa không phải là đệ tử của ta. Quý vị nhớ kỹ cái câu đó nha. Như vậy phải, nếu là đệ tử của Phật thì chúng ta phải thực hành cái này. Thì hôm nay khi quý vị về đây tập tu thì thấy quý thầy làm đó, nhưng mà khi trở về nhà nếu quý vị cũng phát cái tâm thọ thực đúng ngọ thời đó, thì quý vị cũng nên làm cái chỗ này. Đó là chúng ta đã tập được một cái hạnh nguyện. Thì qua cái công việc này á, quý vị cứ nghĩ nha, là cứ mỗi lần chúng ta ăn mà ta có cái nhớ tưởng đến một cái loài nào đó cần nghĩa là sự giúp đỡ của mình, cần sự bố thí của mình, thì là cái lòng từ của quý vị phải là từ từ nó được nuôi dưỡng không? Đúng chưa? Còn nếu mà như chúng ta mà không có nghĩ tưởng á, ví dụ bây giờ quý vị cứ nhìn xem ở trong đời sống của mình, nếu quý vị mà cái lòng từ của mình nó còn yếu ớt á, mình thấy con mèo con chó gì đó mình không có một cái tình thương thông cảm với nó, thì kệ nó đói mà kệ nó, mình không có ít khi nào mình lo lắng cho nó. Còn nếu mà quý vị thấy nhiều khi thương nó, thì tự nhiên là mình coi nó ăn cái gì, hoặc giả là tới lúc nào nó đói khát ra sao thì mình cũng kiếm chút ít gì đó cho nó ăn. Thì đó là một cái hành vi rất đơn giản, mà quý vị thấy những cái loài súc vật ở gần với chúng ta thì chúng ta cũng đã có cái tấm lòng đó. Khi quý vị có tình thương thì tự nhiên là quý vị đã có cái sự chia sẻ giúp đỡ cho nó. Còn nếu khi chúng ta không thương á, là quý vị để ý là có khi nào chúng ta màng tới nó đâu. Nhiều khi gặp nó mình vui vui, mình còn đá đại nó đá nữa. Phải không? Cái đó phải vui không? Cái đó vui cái gì? Phật tử như vậy thì không được rồi nghe. Không phải thấy mấy con chó rồi cái mình đi cái mình vui cẳng, mình đá đại nó một cái, thì cái đó lòng từ bi tổn giảm vô cùng. Người ta có mắc mớ gì mình đâu, nó đâu có cắn quý vị đâu mà như không mà đi ngang đá nó. Phải không? À, nên nhớ cái này. Nhiều khi đây là một cái thói quen. Chúng tôi biết có nhiều cái trường hợp á, cái thói quen của mình quen rồi, hồi đó nghĩa là mình hay đùa giỡn như vậy, rồi bây giờ mình đã thọ tam quy ngũ giới rồi mà mình quên. À, thọ tam quy ngũ giới rồi thì lòng từ của chúng ta, sở dĩ chúng ta không sát sanh là tại vì nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Mà nuôi dưỡng lòng từ bi thì ngay cái chuyện mà đá con chó con mèo cũng phải ngăn dừng lại chứ. Bởi vì đá nó bộ nó không đau sao? À, quý vị thử để cho người khác đá mình coi mình chịu nổi không? À, nếu mình biết mình chịu không nổi thì như vậy mình cũng phải cảm thông với chỗ đó. Đừng bao giờ có một cái hành vi nghĩa là thô thiển như vậy đối với các cái loài nghĩa là súc vật ở kế bên mình. Mà chưa kể những cái loài đó nhiều khi lại có cái ơn với mình. Nó biết giữ nhà, nó biết nghĩa là bắt chuột vân vân, nó biết nghĩa là những gì đó để giúp cho quý vị. Thì ít ra là chúng ta cũng phải có cái ơn nghĩa gì với nó một chút chứ. À, thì đây chúng tôi nói hơi ngoài lề một chút là để cho quý vị nhớ. Ta làm cái công việc này trong lúc mình tu hành á, thì hình như ta làm rất là nghiêm cẩn. Thí dụ bây giờ quý vị mà ngồi thọ thực á, chúng tôi tin chắc rằng nghe xong cái bài này, quý vị sẽ gấp 7 hạt cơm từ từ quán tưởng rồi đem ra đại bàng kim xí điểu ha, kim đại bàng cánh vàng. Nhưng mà lát mình quên cái con chó nó lợi lợi cái mà hất cẳng cái. À, thấy không nào, đương ăn cơm á, nó lợi nó hửi hửi cái là đá vô cái miệng nó một cái. Thì như vậy hồi nãy quý vị sướng lên kim đại bàng cánh vàng và bố thí cho nó làm chi. Mà bây giờ đối với con chó mới vừa lợi hửi cẳng mình thôi, mình đá nó liền. À, nhớ kỹ nha mấy cái này. Hãy ta tu, nói tới cái chỗ tu của mình thì có nghĩa là mình phải chuyển biến cái đó thành cái sống. Thành cái sống, nghĩa là sống ở trong cái cuộc sống của mình. Chất liệu đó nó truyền khắp ở trong cái cuộc sống của mình. Thì đó chính là một loại là lòng từ đã thấm sâu. Còn nếu quý vị chỉ ở trên cái hình thức, nghĩa là khi cúng, nghĩa là đại bàn, bố thí cho các cái loài này đúng theo cái nguyên tắc họ thực của mình, thì làm gì? Tưởng như là chúng ta đã vâng lời Phật dạy, nhưng mà thật ra cái chất liệu này nó chưa thấm vào chúng ta. Chúng ta mới giữ ở trên được cái hình thức, hoặc giả là mới ở trên cái hiểu biết của mình thôi, mà nó chưa thấm vào được ở trong cái hành vi, trong cái đời sống. Làm sao chuyển nó vào ở trong cái hành vi đời sống của chúng ta, thì đó là cái lòng từ này nó mới có kết quả. Đấy, thì như vậy khi quý vị thấy chúng tôi gấp chỉ có 7 hạt cơm thôi. À, mà rồi ở trong cái bài kệ thì nói rằng 7 hạt mà biến 10 phương. Thì chúng tôi tin chắc rằng hồi xưa lâu nay cái câu này á, nhiều vị cũng đã có giải thích, quý vị cũng đã nghe, nhất là qua những cái nghi thí thực á. Nó tuy rằng nó ít, chỉ có 7 hạt thôi, nhưng mà mình nhắm mắt mình tưởng á, nó khắp hết. Phải không? Đâu quý vị tưởng dùm chúng tôi coi tưởng nổi không? Tưởng hết 10 phương coi tưởng nổi không? Dễ gì chúng ta tưởng tới đó được. Cao lắm bây giờ trước mắt quý vị thấy 7 hạt cơm thì nó có chút xíu thôi, thì quý vị tưởng ra được cục bự vậy là được lắm rồi. Làm sao mà nó đi hết 10 phương được? Phải không? Mà ngày xưa thì khi chúng tôi nghe giải thích như vậy mình cũng tin như vậy, mà mình tưởng hoài tưởng không nổi. Cái sau này mình nói ủa sao kỳ ha. Cái đó biểu là tưởng ra 10 phương mà không lẽ tại cái tưởng lực của mình nó yếu quá hay sao ta? Đúng chưa quý vị? Chúng tôi tin chắc là cái phần này quý vị có được học rồi, có nghe giải thích rồi. Nhưng mà chúng ta hãy đi vào thực tế coi, tưởng nổi 10 phương không cái đã. Mà nếu tưởng không nổi thì như vậy là mình làm không đúng rồi. Bởi vì 7 hạt mà biến 10 phương luôn mà. Sao kỳ vậy quý vị? Không lẽ rồi chúng ta cứ tin như vậy hoài, hay là chúng ta cứ chịu đựng thôi kệ nó, tưởng tới đâu hay tới đó đi. Chừng nào nghe là có nhập thần thông gì đó thì quả may rồi, nghĩa là tưởng tới 10 phương. Dạ, chúng tôi xin thưa với quý vị, chờ tới có thần thông có bộ còn lâu quá à. Thấy không? Mình cũng tu 5-10 năm rồi mà thấy có cái thần nào đâu, chưa thấy có được cái gì hết mà biết chừng nào mới có thần thông. Thì thôi đây, quý vị nghe là chúng tôi giải thích chút xíu đi, rồi là thấy 10 phương liền à. Quý vị ra biển, lấy một giọt nước biển. Cái chất liệu ở trong một giọt nước biển đó, nó có đồng đẳng với tất cả những nước biển của đại dương không? Đồng không? Ủa, sao có chút xíu vậy mà dám là đồng? Đứng về cái mặt mà số lượng, hay là đứng về mặt nghĩa là to rộng á, thì chúng ta thấy một thì không thể nào so với cái tất cả. Nhưng mà đứng về cái thể chất á, thì có khác gì đâu. Đúng chưa? Có khác gì? một giọt nước biển thì cái thể chất của nó cũng có nghĩa là như của cả một cái biển thôi. Quý vị lấy bất cứ nơi nào ra thì nó cũng giống nhau như vậy thôi. Đó, cho nên chỉ cần một giọt thôi là đã đủ nói lên được cái thể của cả đại dương rồi. Thế thì tại sao ở trong bảy, con số bảy này, bảy hạt này thì lại là bằng với mười phương? Đây quý vị nha, bất cứ một cái bóng dáng nào, tức là một vật thể nào mà quý vị nhìn thấy được bóng dáng thì nó không thoát ra được con số 7. Quý vị nghe kỹ con số 7 đây: trên, dưới, trái, phải, trong, ngoài và cái tâm. Phải số 7 không? Đầu đếm giùm chúng tôi coi. Bất cứ cái gì mà quý vị đã vừa thấy có bóng dáng rồi thì quý vị nghe là cứ tính coi, có trên, có dưới, có trái, có phải, có trong, có ngoài và có cái tâm liền à. Dù nhỏ như một hạt nguyên tử, đó, gọi là hạt cơ bản của vật chất đó, thì quý vị thấy nó có thoát ra được cái đó không? Thì như vậy trong một cái hạt nhỏ nhất mà nó cũng không rời được con số 7 thì nói chi là cái mà vô cùng đó, nó đâu có gì, nó cũng là từ đó mà hình thành thôi. Thành ra như vậy một vật thể nào nhỏ cỡ đâu thì nó cũng đã mang con số 7 rồi. Thì như vậy quý vị có tính tới những cái gì lớn lao đi nữa thì có thoát ra được con số 7 đâu. Làm gì làm thì quý vị cũng sẽ có là trên, dưới, trái, phải, trong, ngoài và cái tâm. Đó, mà chúng tôi chưa kể tới là hiện nay quý vị nghe là chịu khó nghiên cứu chút ha, cái này không có để thời gian nói nhiều được. Chung quanh chúng ta có rất nhiều cái bóng dáng của con số 7. Ví dụ như quý vị thấy coi ánh sáng khi mà nó có cái cầu vồng mấy màu, đó là một hiện tượng khúc xạ phải không nào? Khi nó đi qua cái làn nước nó bị khúc xạ phản chiếu lên, rõ ràng vẫn là 7 màu. Thế mà khi quý vị vừa nhìn cái ánh sáng thì mình tưởng nó chỉ duy nhất có màu thôi, thấy nó trắng xóa thôi, nó chiếu sáng vậy thôi. Nhưng mà khi có khúc xạ rồi thì chúng ta thấy rõ 7 màu. Rồi nếu quý vị cầm cái đàn lên, quý vị đánh mấy nốt, âm thanh, âm nhạc cũng là 7 nốt. Và vân vân. Thôi những cái này để cho quý vị nghe là tìm tòi thêm đi. Trong chung quanh chúng ta còn nhiều con số 7 đó. Mà tất cả những con số 7 đó gọi là con số thành. Từ con số đó nó thành tựu một cái gì đó, nó thành tựu một cái gì đó thì là chịu khó quý vị nghe là tìm lại thì là thấy rõ nó hiện ra con số 7. Thành ra khi ở trong nghiên cứu về cái là giáo lý hoặc giả là có đọc những cái phần kinh sách thì quý vị thấy Đức Thế Tôn của chúng ta cũng thường hay dạy chúng ta về con số 7 lắm. Nói về các cái vi trần hoặc giả là nói về cái thần thức của con người đó, đó là những cái mà ở trong kinh sách đã có đề cập tới. Hôm nay chúng tôi không có tiện nhắc lại, chỉ nói một phần để cho quý vị thấy con số 7 là con số thành. Mà tại sao nó gọi là con số thành? Vì bất cứ một vật thể nào, một cái bóng dáng nào mà nó đã có thể tượng hình cho quý vị thấy được đó, cho quý vị nghe là có một cái nhận biết đó, thì quý vị cứ đếm thử coi, nó không bao giờ thoát được con số 7 hết đó. Trên, dưới, trái, phải, trong, ngoài và cái tâm. Cho đến nỗi bây giờ quý vị nhắm mắt lại, trời ơi, trưa nay nắng quá, mình tưởng tượng có một trái xoài tượng. Mới tưởng thôi, nhưng mà trái xoài mà quý vị tưởng ra đó, nó có con số 7 của nó không? Nó cũng phải có trong có ngoài, phải không? Mình sẽ tưởng là bây giờ mình gọt cái vỏ nó nè, rồi mới nó bắt đầu cắt nó ra từng miếng nè, còn cái hộp thì bỏ đi. Đó, thì quý vị tưởng tới đó rồi thì quý vị đếm thử coi nó có trong ngoài trái phải trên dưới không? Có đủ hết. Thành ra như vậy thì chỉ cần nói tới con số 7 thì tức là nó đã hội đủ mười phương. Cái thể của nó là như vậy đó. Nhận rõ được chỗ này chưa quý vị? Mà cái hình ảnh nghĩa là gần gũi nhất và để cho chúng ta thấy chỗ này không khó hiểu là một giọt nước biển thì thể của nó là như đại dương, không khác. Bởi vì quý vị lấy bất cứ một nơi nào thì khi chúng ta đưa lên thì cái thể của cái giọt nước đó cũng giống nhau mà thôi. Như vậy thì nó không có, tuy rằng đại dương thì mênh mông nhưng mà cái thể của một giọt nước biển với đại dương thì không khác. Như vậy thì đến đây là đủ để thấy mười phương chưa? Chứ hồi xưa cứ nói chỗ này mình phải tưởng cho nó tới mười phương. Trời ơi, chúng tôi tưởng gần chết luôn, tưởng hoài mà không bao giờ thấy đủ mười phương hết Nhưng mà chỉ cần hiểu đây là đó, một phần như vậy, nghĩa là một cái gì mà nó hình thành từ con số 7 này đã hội đủ rồi. hội đủ là một cái gì nó hiện tượng đã có rồi, thì quý vị nắm bắt chỗ khác thôi, cũng không có nghĩa là sai chạy với cái con số này. Bất cứ chỗ nào, bây giờ từ một cái vật thể này chúng ta tính ra được con số 7, thì đi tới chỗ nào quý vị lấy bất cứ một vật thể nào thì cũng có con số 7 trong đó. Đó, thành ra 7 hạt biến 10 phương là như vậy. Tức là giữa cái thể nó không có khác nhau. Chỉ cần một cái gì chút xíu đó biểu hiện ra thì chúng ta thấy rằng cái thể nó bằng mà là đồng đẳng. Rồi cho cả châu xa giới. Thì cái này nếu mà quý vị đứng về cái mặt mà lâu nay là chúng ta làm cái hạnh nguyện bố thí á, thì mình nói bây giờ chỉ có 7 hạt mà biến ra khắp 10 phương, quá chừng nhiều rồi phải không nào. Rồi thì như vậy thì mới gọi là cho khắp, mà cho khắp có nghĩa là thí khắp. Châu xa giới là cỡ nào quý vị biết không? Nó cái thế giới như cát bụi vậy đó. Bởi vì nhiều như cát bụi thì như vậy thôi, nghĩa là vô cùng vô tận đi, chúng ta chỉ nói như vậy. Chứ còn cái chỗ này không biết mình có tưởng nổi không à, không có tưởng nổi đâu ha. Châu xa giới có nghĩa là thế giới vô cùng vô tận. Và tới đây rồi thì nếu đứng về mặt công đức lớn dữ là ngang. Nhưng mà nếu ở mặt khác thì quý vị có thắc mắc không? Trời ơi, mình có 7 hạt cơm mà biến chi nhiều dữ vậy? Biến chi mà tới châu xa giới vậy? Biết chỗ khác mấy cái loài đó có chịu ăn không? Thấy chưa nào? Như vậy thì cái câu này chúng ta phải hiểu làm sao đây. Nghe thì tưởng chừng như là cái lòng bố thí của chúng ta nó cùng khắp. Nó cùng khắp châu xa giới lận, chứ không phải là riêng cái cõi Diêm Phù Đề này không nha. Không phải ở cái cõi của mình không, mà nó nghĩa là tràn lan hết trơn vậy đó. Cho nên qua hai cái câu mà câu 3 và câu 4 đó, nếu quý vị không chịu đào sâu cái ẩn nghĩa bên trong này để chúng ta khám phá ra được cái nghĩa tối thượng của nó, thì đứng về mặt chữ nghĩa rồi tưởng theo cái hình thức này, thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều khi các vị mà có trình độ hoặc giả là các nhà khoa học thì họ sẽ nói là chúng ta có bộ nghĩa là hơi ảo tưởng rồi đó. Không, có 7 hạt mà dám tưởng ra 10 phương rồi một cái việc bố thí nhỏ nhỏ như vậy đó mà dám nói là thí cho cả châu xa giới đó. Thì trước khi nghĩa là làm nghĩa là sáng tỏ cái chỗ này thì chúng tôi xin nói tiếp là ở dưới là chúng ta có câu gì? Chúng quỷ thần rừng núi, tức là những cái gì này, những cái này đó, khi mà biến ra như vậy rồi để mà thí cho cả nghĩa là khắp nơi châu xa giới, tức là vô lượng thế giới đó, thì để như vậy chúng quỷ thần rừng núi nè, mẹ con quỷ La Sát, vua thần Kim Sí Điểu phải đều được sung mãn, tức là sung mãn có nghĩa là đầy đủ á. Ủa không lẽ chúng ta chỉ cho có 3 loài này thôi đó, biến chi nhiều quá chừng mà chỉ có nghĩa là giúp cho 3 loài này được sung mãn thôi à? Thì đó là theo ở trên cái bài kệ thì giống như là nhắc cho chúng ta nghĩa là 4 câu trên thì ý nghĩa nó rất là sâu xa, phải không nào? Từ cái câu nghĩa là pháp lực chẳng nghĩ lường, tức là cái sức pháp chúng ta khó có thể nào mà tính đếm được, suy nghĩ tới được. Lòng từ bi thì không có chướng ngại. 7 hạt thì biến ra được 10 khắp 10 phương, rồi nghĩa là thí cho châu, thí khắp cả châu xa giới. Và trong đó thì lại nhắc tới là 4-3 loài mà chúng tôi vừa nêu với quý vị. Thì thôi đến đây, trước khi chúng tôi nói tới cái xuất xứ của 3 loài mà để Đức Phật đã giáo hóa trong cái thời kỳ của Ngài để chúng ta tìm hiểu thêm, thì chúng tôi xin mở bài chỗ này để cho quý vị là tìm hiểu. Bây giờ như lúc nãy ở câu 3 chúng ta đã học xong là 7 hạt thì biến ra 10 phương, biến khắp 10 phương. Cho nên nếu mà dùng cái tưởng để mình tưởng cho nó ra tới 10 phương thì thấy nó khó nhọc quá. Chúng tôi chỉ cần hé mở chút xíu, quý vị thấy một giọt nước biển thì cũng đã đồng thể với cả một đại dương rồi. Thì đến đây là quý vị đã bắt đầu sáng ra được một ý rồi không nè, đúng chưa? Đó. Nhưng mà hỏi thử vậy chứ ở nơi toàn thể quý vị có mặt đây, con người này có số 7 không? Có không? Có. Rồi, nói cho lớn tiếng nha, con người này có số 7 là bởi vì có đầu nè, có chân, phải không? Có trái, có phải, có tay trái, có tay phải, có trong, có ngoài và có cái gì? Cái tâm, tức là có quả tim ở trong này nữa. Đấy, thì như vậy chúng ta đã hội đủ con số 7 rồi đó, là một rồi ha. Rồi bây giờ khi quý vị nhắm mắt lại, quý vị thấy những cái bóng dáng xuất hiện ở trong tâm mình, cái những bóng dáng đó có số 7 không? Có không?
Có, là bởi vì như lúc nãy chúng tôi nói, quý vị tưởng ra trái xoài thì có trái xoài cũng có số 7. Ta nhớ tới ai thì người đó có số 7 không? Đã có rồi, mình có thì người ta cũng có thôi. Cho dù quý vị nhớ tới một cái gì nhỏ nhất đi nữa, nhớ tới một hạt bụi, nhớ tới một cái hạt kim cương gì tí tí đó, thì cũng có con số 7 rồi. Đúng chưa nào? Nhưng mà coi chừng, xin thưa với toàn thể đại chúng, nơi quý vị còn có một thứ không có con số 7. Đó. Mà đừng nói một thứ, đó là một con người. Con người mà con người đó biết hết tất cả những cái việc của quý vị, phải chưa? Thí dụ bây giờ quý vị vui, quý vị buồn, quý vị hiểu biết tới đâu, tính toán tới đâu, có một người thấy rõ cái hành vi đó hết. Bây giờ thì chúng ta không lạ rồi đó. Ngày xưa mình nói cái đó không có, nhưng mà bây giờ dần dần mình có giác tỉnh rồi, mình biết cái đó là thật có. Thật có mà nó miên viễn, nó vĩnh hằng nữa, nó không bao giờ bị hư hoại. Đúng chưa? Người đó quý vị có đếm ra được con số 7 không? Không đếm được con số 7. Thế thì người đó lớn tới cỡ nào quý vị biết không? Biết không? Ta không đếm được số 7 thì sao biết được? Dạ xin thưa với quý vị, như vậy thì người đó là người thoát ra con số 7 đó nghe. Người đó không bị con số 7 chi phối. Mà nếu bây giờ quý vị muốn sống với người đó đó, sống với người đó thì quý vị buông cái châu xa giới đi thì sẽ gặp người đó liền. Còn nắm cái châu xa giới là không bao giờ quý vị biết người đó đâu. Thấy chưa? Phải không? Hiện nay sở dĩ chúng ta không nhận lại được, không sống lại được với con người chân thật của mình là tại vì tâm quý vị tính cái này, lo cái kia. Cái thân của quý vị còn đang chấp nó là thật của quý vị. Tức là mình còn nắm cái châu xa giới này nè. Một phần của chúng ta là cũng là để tượng trưng cho cái châu xa giới này chứ còn gì nữa. Thành ra hãy còn nắm bắt cái này, nắm bắt những cái gì có bóng dáng, có hình thể thì quý vị không bao giờ ngộ được cái vô tướng được. À, không bao giờ chúng ta thể nhập vào cái vô tướng đó được. Buông sạch cái này ra thì quý vị mới nhập lại, tức là sống lại với cái con người vô tướng đó. Thành ra nơi đây chúng ta đừng nghĩ rằng thí cho châu xa giới là mình đem đi, mình rải khắp bao nhiêu thế giới, mà chính là quý vị buông hết cái đó ra đi. Buông bao nhiêu cái thế giới vi trần nó ra đi, dù nó nhỏ cỡ nào, nó lớn cỡ nào cũng không biết. Buông sạch những cái đó đi thì quý vị mới sống lại với cái con người mà không bị số 7 chi phối. Đó, thì phải chăng lâu nay chúng ta trên bước đường tu học nhờ có hòa thượng sáng tỏ đã chỉ bài, cho nên dần dần rồi huynh đệ chúng ta đã cũng từng bước mình tiến trên cái đoạn đường này. Nhưng nhiều khi mình thấy cái bộ khó quá, bởi vì người đó tìm hoài không thấy. Không, bây giờ thì không dám nói là không có rồi, nhưng mà sao mà cứ chờ hoài mà không gặp y. Mà tại vì mình cứ chờ nè, mình chờ mà trong khi đó tay mình thì còn nắm bắt, cái tâm mình thì còn chấp giữ, thì hỏi làm sao mà quý vị gặp được. Như vậy thì chúng tôi xin thưa với quý vị, chỉ cần hai câu này thôi, nếu chúng ta khéo, nghĩa là hiểu một chút xíu á, thì đây chỉ cần bảy hạt cơm biến mười phương với gì, thì ngược lại chúng ta có một cái mười phương mà không dính còn số 7. Mà muốn sống với người đó là quý vị buông ra cái châu xa giới này đi, có nghĩa là thí khắp. Buông thí là có nghĩa là buông ra, phải không? Mà tại sao chúng ta không nghĩ ra được cái này là tại vì hồi đó giờ mình cứ thí, mình thấy rằng mình thí, thành ra nó lại nắm ra lại hồi nào cũng hay rồi. Cái mà quý vị bỏ ra thì ít, mà cái tư tưởng quý vị nắm lại thì nhiều. Bởi vì nếu không nhiều, tại sao người ta không cảm ơn mình nổi nóng? À, như vậy thì đâu phải là bố thí đâu. Từ trước giờ chúng ta làm những cái hành vi này, chúng ta hay tự hào mình bố thí. Tôi cho người ta 10 triệu, 5 triệu, nghĩa là tôi giúp người ta thế này, thế nọ. Nhưng mà không cảm ơn một cái thì biết liền. Thì như vậy chứng tỏ rằng quý vị đã bỏ cái đó ra, nhưng mà còn muốn lấy cái khác trở về. Đâu phải là buông ra đâu. Việc đó chưa phải gọi là bố thí. Còn ở đây nếu muốn gặp lại người này á, là quý vị chỉ có buông ra mà đừng lấy vô nữa. À, thì mới gọi là buông sạch sẽ ra. Đó, buông hết đi. Đó, thì chính chúng ta mới thể nhập lại người đó. Như vậy thì xin thưa với quý vị, bốn câu kệ này không phải là chuyện nhỏ đâu nha. Không phải cái bốn câu kệ này là chỉ đem ra nghĩa là đọc rồi nghĩa là bố thí cho chim đại bàng đâu. Mà trong này ẩn dụ đó, thì có như vậy mới gọi là cho ra sự sống. Tại sao gọi là cho ra sự sống? Cái mà bây giờ quý vị sống đó thật sự có phải sống không? mình nói mình sống chứ còn quý vị coi coi 100 năm rồi mất, mất rồi lại có rồi lại mất, như vậy mà gọi là sống cái gì? Thí dụ bây giờ có một cái việc gì đó mà nếu lúc nó có, lúc nó mất, thôi bây giờ quý vị xem truyền hình á, rồi ha, ở trên đó thì cũng diễn lại bao nhiêu cái cảnh tượng mà chúng ta biết nó là cái sinh hoạt ở trong cuộc sống của mình. Nhưng mà lát thì mở ra thì có, tắt thì hết, mở ra thì có, tắt thì hết. Thì cái đó quý vị sẽ biết là lập tức là nó có trường cũ không? Đối với cái đời sống hiện tiền của quý vị thì cái đó nó không trường cũ. Bởi vì trong khi đó bản thân mình thì mình từ sáng cho tới chiều liên tục, hết ăn rồi tới ngủ, hết ngủ rồi tới đi đây đi đó vân vân. Thì nếu mà quý vị sống với quý vị thì thấy rõ rằng cái sinh hoạt của mình là liên tục, cho nên mình cho của mình là thật. Còn cái bóng dáng mà nó xuất hiện ở trong cái màn hình đó thì một lát thì hết, khi mình không coi nữa mình tắt thì nó mất. Thành ra mình biết cái đó là giả, đúng chưa quý vị? Nó chỉ xuất hiện có bao nhiêu đó thôi. Thì bây giờ nếu chúng ta nhân rộng ra đời sống của quý vị lấy 100 năm thì quý vị ngỡ rằng quý vị sống thật trong đó. Nhưng mà nếu 100 năm này mà kéo dài ra nữa nhiều đời nhiều kiếp thì thấy có thật không? Lúc có, lúc không, lúc có, lúc không. Tức là lúc sanh rồi lúc chết, sanh rồi tái sanh, rồi sanh ra rồi chết. Như vậy thì chập chờn như vậy mà chúng ta dám nói là đó là sống hả? Là sự sống của mình hả? Mà cái sống đó là gì? Sống trong mê. Ta nói ta sống nhưng mà thật sự là do những cái chỗ mê lầm mình mới có cái đời sống đó. Do từ những cái nghiệp thức, nghĩa là lâu nay vì lầm lạc nó đã thành một cái thói quen, thành ra dẫn cho chúng ta cứ đi rồi đến, đến rồi đi. Có nghĩa là cứ sống rồi chết, chết, sống chết hoài, không bao giờ thực có cái sống cả. Nhưng mà hôm nay nếu quý vị thí được châu sa giới và nhận lại cái không có con số 7 này thì đó mới là một sự sống trọn vẹn. Sự sống đó từ không biết là thời nào, lúc nào nó đã có rồi, mà tại vì mình không nhận ra thôi. Hôm nay quý vị đầy đủ duyên lành nhận ra được, trở lại với con người đó thì như vậy mới thật gọi là sống. Bởi vì ở nơi con người đó chưa hề có chết, phải không nào? Mà nếu ba thể nhập lại với người đó, sống lại với người đó rồi thì làm gì còn nói sống với chết nữa. Còn hiện nay là quý vị cứ phải sống thì sợ chết, chết rồi thì phải đi kiếm cái sống. Tức là trong lúc 49 ngày đó là mình lại phải lo đi kiếm cái đời sống cho mai sau. Thành ra chết thì sợ sống, sống thì sợ chết, chết thì lo sống, tìm lại cái sống. Cứ chạy lanh quanh vậy mà cho đó là sống. Trong khi đó có một con người sống vĩnh hằng, sống vĩnh cửu, không sanh không diệt nè, chúng ta không biết. Như vậy nếu quý vị nhận ra được nơi bốn câu kệ này thôi, buông được cái châu sa giới để chúng ta sống lại con người mà không bị con số 7 chi phối được, thì quý vị mới thấy đúng là sức pháp không nghĩ lường được. Bởi vì chuyển đổi cho quý vị một cả một trời một vực, bên nay là do cái mê mà chúng ta trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ chỉ cần tích tắc thôi quý vị tỉnh lại tìm thấy được cái con người đó rồi, thì hỏi như vậy một đời sống vĩnh hằng, một đời sống nghĩa là không còn nói tới cái hiện tượng sống chết nữa, thì khi nào quý vị phục hồi được chỗ đó đó mới gọi là thật sống. Chứ còn hiện nay sự sống của chúng ta sống để rồi chết, chứ có ai mà sống được hoài đâu, phải không nào? Mà bên cạnh đó chúng ta có con người sống liên tục, sống vĩnh viễn mà mình không nhận. Như vậy thì nếu quý vị nhận được con người đó thì phải chăng cuộc sống của mình mới thật sự là trở về với cái chỗ đúng nghĩa của nó không? Cho nên gọi là cho ra sự sống. Chỗ này đặc biệt lắm. Ngày xưa chúng tôi không biết là ở chùa cũng nhiều, thành ra làm công việc mà đi tống thực rồi này kia đó, tức là như mấy cái chú thị giả mà đi ra nghĩa là hô chim đại bàng cánh vàng rồi kia đó, mà không hề nghĩ tới được cái chỗ này. Mình cứ nghĩ theo cái chiều của mình thôi, là cái chiều gọi là chiều lầm lạc đó, là buông cái này ra nghĩa là để bố thí cho con này con kia. Thành ra mình thấy mình công đức vô cùng, ơn nghĩa với nó lớn lắm. Chứ không ngờ là trong bốn câu kệ này chỉ cho chúng ta tìm ra được một cái lẽ sống, mà lẽ sống đó là gì? Lẽ sống thật, lẽ sống vĩnh cửu. Vậy như vậy thì ngay trong bốn câu kệ này nếu quý vị nhận ra được thì ta đã tìm ra được một sự sống, nghĩa là mà lâu nay nó đang ẩn chứa ở nơi mình không thấy, mình chỉ chạy theo cái sống cái chết đó thôi, và ta cho đó là cuộc sống của mình, chứ cuộc sống đó làm sao mà nói cho được, bởi vì nó có rồi mất, mất rồi có rồi mất. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể cho đó là một cuộc sống của mình? Trong khi đó cuộc sống thật của chúng ta là sống liên tục,
sống liên tục, sống bất biến à, mà mình không chịu, mình không hay biết gì hết á.
Hôm nay có dịp học thì mới là biết thôi, còn một giai đoạn nữa sống với nó thì mới gọi là thực sống nha. Chứ đừng có nghe bữa nay nghĩa là chúng tôi kể vậy rồi tưởng đâu là kể từ giờ phút này là sống rồi đó, không phải đâu.